Chúng tôi sinh ra là người Do Thái, không phải là những kẻ có tội từ trong dân ngoài, nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chúng tôi đã tin đấng Christ Giêsu để được xưng công chính bởi đức tin trong đấng Christ, chứ không bởi công việc của luật pháp. Vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.
Khi trong thời Tân Ước nhiều người nhấn mạnh về ân điển rất nhiều rồi, chúng ta quên luật pháp đi. Luật pháp coi nhẹ luật pháp quá. Nói chuyện luật pháp là chuyện cựu ước rồi, chuyện Tân Ước bây giờ chỉ còn có ân điển thôi. Sống bởi ân điển mà thôi. Only. Vậy thôi. Nếu mà thi như thế đó thì chúng ta thấy chúng ta quá xem thường luật pháp của Chúa. Quá xem thường luật pháp của Chúa. Vậy có nghĩa là nguyên cái khúc mà cựu ước đó chúng ta sẽ bỏ hết. Chúng ta không học cựu ước. Của người Thánh nó mỏng hơn, nhẹ hơn, cầm nó dễ hơn, tiện hơn, phải không? Đôi khi chúng ta đặt nặng về vấn đề ân điển quá nhiều. Trước hết tôi muốn đặt câu hỏi như thế nào? Ai thiết lập luật pháp? Chúa phải không? Chúa thiết lập luật pháp. Nếu mà Chúa thiết lập luật pháp, tại sao Chúa phải bỏ đi? Tại tất cả bản chất của Ngài là đời đời. Ngài nói điều gì là chắc ngay tại đó, chứ không phải giống như chúng ta một bữa này ấm, bữa này lạnh, bữa kia thay đổi ý này ý kia nọ. Chúa nói điều gì là Chúa chắc điều đó. Tại Chúa biết được tất cả những cái chuyện tương lai, mình không biết được, cho nên đôi khi cái suy nghĩ của mình nó hạn hẹp. Chúng ta nói bữa nay vậy nhưng mà ngày mai chúng ta có thể thay đổi, có thể suy nghĩ sai, chúng ta nói lỗi lại, hay là chúng ta nói không rõ, chúng ta nói lại. Nhưng mà đối với Chúa thì một là một, hai là hai. Cho nên luật pháp của Ngài không thể thay đổi được. Thì nếu mà không thể thay đổi được thì làm sao chúng ta có thể xưng công bình được? Đó là cái câu hỏi rất là khó. Tại trước mặt Chúa không ai có thể xưng công bình trước mặt Ngài. Thì bây giờ mọi người nói, ồ bây giờ tin Chúa Giêsu được công bình rồi. Đơn giản như thế đó, thưa quý vị. Có phải đơn giản như thế đó không? Luật pháp đôi khi chúng ta nghĩ một cái quan điểm sai. Tại trong thời xưa chúng ta biết, hay là thời nay, những người ban hành luật pháp họ lại phạm luật hơn là cái người không ban hành. Có người đó đưa ra cái luật đó thì để cho người khác chứ không phải cho chính mình. Luật mà làm như thế này là cho họ benefit chứ đâu phải cho tôi đâu. Chúng ta sống mỗi chế độ chúng ta biết, dẫu ở Mỹ, Việt Nam, ở Mỹ cũng lạm dụng luật pháp mà Việt Nam cũng lạm dụng pháp, cái xã hội nào cũng lạm dụng luật pháp. Tại cái người ở trên á họ ra luật, còn người dưới cứ chạy theo, chạy chết luôn mà không làm gì được hết. Tất cả benefit đều người trên hết. Trước nhất, luật của Chúa được bày tỏ qua sự thánh khiết đời đời, thánh đời đời, chất bản chất, bày tỏ bản chất đời đời của Thiên Chúa. Có nghĩa là luật của Chúa là được bày tỏ bởi sự thánh khiết của Ngài. Giống như tôi nói, một người có lập trường, tại sao nước Mỹ lâu lâu họ thêm cái luật này, lâu lâu thêm cái luật nọ, tại vì đó là vẫn con người. Cái quốc gia nào cũng vậy, nghĩ là quốc gia Mỹ là giống như là thiên đàng rồi, luật là constitution là không thay đổi, có nghĩa hiến pháp không thể thay đổi. Nhưng mà đôi khi ở dưới nó có những cái amendment, chúng ta làm những cái hợp đồng để ốc, biết không? Chúng ta đâu được quyền bôi đâu, ký rồi là không được quyền bôi. Chúng ta làm gì? Amendment. Rồi sau cái amendment thứ nhất, rồi qua cái amendment thứ nhì, rồi sau amendment thứ nhì, rồi qua amendment thứ ba. Chúng ta cứ tiếp vậy đó. Nhưng mà đối với Chúa, bản chất của Ngài đời đời có nghĩa là một lần Chúa nói cái sự thánh khiết của Ngài.
Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng các con phải thánh vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con là thánh. Các con, nếu người nào hướng về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm với chúng, thì ta sẽ đối mặt chống lại kẻ ấy và loại trừ nó khỏi dân chúng. Các con hãy biệt mình riêng ra thánh và nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Các con hãy tuân giữ và làm theo luật pháp của ta. Ta là Đức Giê-hô-va đấng thánh hóa các con.
Khi mà Chúa muốn biệt riêng ra thánh thì cái người muốn thánh họ mới muốn đi theo luật pháp. Thí dụ một đứa con chúng ta nhỏ, nó là teenager đi, chúng ta nói ra luật là đi chơi 10 giờ về thôi nha, nó thích không? Không. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi á, 10 giờ, mới 9 giờ rưỡi là mắt nó sụp đi. Ai biết, 9 giờ bắt đầu sụp mắt rồi. Thành ra tự động chúng ta đi về mà nó khỏi cần ra lực, 9 giờ là tôi có mặt ở nhà rồi, chứ không có tới 10 giờ nữa. Thành ra cái người mà yêu mến luật pháp thì mới muốn tìm luật pháp. Còn cái người không muốn tìm, muốn yêu luật pháp thì họ sẽ chạy trốn tránh luật pháp. Cho nên chúng ta không muốn tìm sự thánh khiết, thì chúng ta sẽ tìm cố gắng để đi tìm cái nơi, cái hướng khác. Đó là họ tìm những cái gì họ muốn thôi. Cho nên cái người trước hết mà chúng ta muốn thánh khiết là chúng ta phải tìm sự thánh khiết. Bây giờ trong cái Lê Vi Ký này, tại sao Chúa nói phải việc ra thánh? Bởi vì họ là con cái Chúa, nhưng mà họ vẫn tìm theo đồng bóng, bói toán, bói khoa, theo cái chữ Chúa dùng rất là nặng. Bởi mà thông dâm với, nói cái này là hơi nặng, nhưng mà thật sự mình trao cái tương lai của mình cho họ. Quý vị nào tôi thường nói, quý vị quá khứ mà coi bói là quý vị đã bán cái linh hồn mình cho người coi bói. Quý vị có biết không? Quý vị đã bán cái linh hồn mình cho thầy bói coi bói. Tại tương lai là thuộc của Chúa, mà mình đặt để cái tương lai mình hỏi, năm sau tôi được gì không, hay là năm sau tôi cần làm ăn như thế nào hay gì á. Chúng ta bán cái tương lai mình cho ma quỷ. Cho nên Chúa nói là con việc riêng thánh là con không được quyền bán cái linh hồn con cho Chúa, cho thế giới ma quỷ. Bây giờ ma quỷ nó có thể dùng cái phương tiện khác để nó có thể bán linh hồn chúng ta. Nó đi vào phong tục tập quán. Phong tục tập quán nó đi vào. Trong hội thánh tôi biết tới giờ này nhiều người vẫn dùng tôi sanh con này con kia. Chúng ta sanh con gì chị Tâm? What is your animal? Sheep. That's the right answer. Người mới tin Chúa còn hiểu không? Nếu mà ai hỏi quý vị sanh con gì, quý vị sanh con gì? Dạ. Cho nên đối với trước mặt Chúa, 1% tội lỗi vẫn là tội lỗi. Không chấp nhận Chúa. Cho nên là khi mà Chúa nói là ta biệt riêng ra thánh, ta là thánh, con biệt riêng là thánh. Một cái nước, giờ đặt câu hỏi tôi thường, ví dụ nè. Bây giờ một cái ly nước lạnh trong vậy, tôi chỉ nhỏ một giọt thuốc độc thôi, quý vị dám uống không? Không. Thì đối với Chúa thánh khiết bằng cỡ nào mà chúng ta dám thương lượng với Chúa chút xíu thôi Chúa. Chút xíu thôi. Tôi sanh con này á, năm mạng này tôi mạng gì á? Mạng quý vị? Muốn mất mạng hay là mạng gì? Đây là những cái mà nó đi vào trong phong tục tập quán nhiều thứ lắm quý vị. Cái này tôi chỉ thí dụ thôi. Rất là nhiều mà chúng ta không để ý, chúng ta vô tình, chúng ta không biệt riêng ra thánh cho Chúa. Thì khi mà chúng ta không biệt riêng ra thánh cho Chúa thì chúng ta không có yêu mến luật pháp của Ngài. Giống như tôi nói, cái người mà thánh khiết thì luôn luôn tìm cái sự thánh khiết. Đối với quý vị, cái gì mà không thánh khiết trước mặt Chúa, mỗi người phải kiểm soát lời mình. Có thể lời nói, có thể suy nghĩ, có thể công việc làm của mình, có thể cái job của mình nữa. Có những điều đó. Thì những cái đó nó làm cản trở của chúng ta đi đến cái sự thánh khiết mà sự yêu mến luật pháp của Ngài. Cho nên một lần nữa tôi nói, luật pháp không phải để đe dọa hay răn đe chúng ta, nhưng mà luật pháp để hướng dẫn chúng ta đi gần Chúa. Mà nếu mà chúng ta không sống như bản chất của Chúa thì chúng ta sẽ ghét luật pháp. Rất là ghét luật pháp. Giống như một người ở lái xe Việt Nam qua đây rất là ghét lái xe bên đây. Mà người ở bên đây mà về Việt Nam rất là ghét lái xe Việt Nam. Phải không? Thành ra khi mà chúng ta thích thì chúng ta đeo đuổi điều đó, mà chúng ta không thích thì chúng ta phải gì? Lúc nào cũng chống lại. Thì chúng ta yêu mến sự thánh khiết thì chúng ta luôn luôn không thích cái sự ô uế bên này. Đó là cái mỗi người chúng ta đều vấp phạm điều đó. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ nhất là rồi chúng ta biết cái bản chất của Ngài là thánh. Bây giờ cái điểm thứ nhì là Chúa biệt riêng, set apart, biệt riêng. Israel là những người, tôi để cái màu xanh để chúng ta thấy. Israel là những người tin Chúa chứ không phải là người Do Thái bây giờ. Biểu tượng người Israel là đối với chúng ta bây giờ là người Israel. Tại chúng ta được hưởng gì? Cái đức tin qua Abraham, dòng dõi Abraham. Người nào tin Chúa lại kể như dòng tộc của Israel. Cho nên Chúa phân biệt người Israel khác biệt với tất cả mọi dân tộc khác. Chúng ta là con cái, chúng ta khác biệt hết.
Môi-se lên gặp Đức Chúa Trời từ trên núi. Đức Giê-hô-va gọi ông và phán: Con hãy nói với nhà Gia-cốp và bảo với con dân Israel thế này: Các con đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập. Ta đã chở các con trên cánh đại bàng và dẫn các con đến với ta như thế nào. Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của ta, dù cả thế gian đều thuộc về ta. các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho ta. Đó là những lời con phải nói lại với dân con dân Israel.
À, có hai chữ mà chúng ta để ý trong này nè. À, vâng lời và giữ giao ước. Có hai từ. Vâng lời và giữ giao ước của ta. Có nghĩa là Chúa nhìn chúng ta một cách khác biệt, mà chúng ta cũng nhìn mọi dân tộc khác là sự khác biệt. Khác biệt không phải kỳ thị người. Tôi chỉ nói khác thôi, được thêm mấy chữ khác nữa. Khác biệt thôi chứ không có kỳ thị. Khác thôi. Khác bởi vì chúng ta, thứ nhất là chúng ta vâng lời. Thứ nhì là chúng ta tuân theo, giữ giao ước của Chúa. Giao ước là sự lời hứa, cái promise của Chúa. Trong Kinh Thánh, chúng ta có nhớ bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời không? Khoảng 30.000 lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi nói rồi, chưa có một ông thần nào trên thế gian này hứa đến mức độ đó. Mình họ chỉ hứa là chúng ta làm gì để họ cho lợi thôi, có nhiều sự trao đổi. Nhưng mà Chúa hứa chúng ta là Chúa không đòi hỏi chúng ta. Chúa có 30.000, có người đếm là 31.773 lời hứa, chính xác 31.773 lời hứa, hình như là vậy đó. 30.000 lời hứa. Giờ cho tôi thí dụ như thế này. Nếu mà Chúa hứa, khi mà chúng ta vâng lời và giữ giao ước của Chúa, thì tất cả lời hứa 30.000 lời hứa đó thuộc của chúng ta. Giống như chúng ta đứa con mà nó vâng lời, nó theo nghe lời chúng ta, thật sự tài sản của chúng ta là của nó. Chúng ta thấy nè, cái chữ là các con sẽ là tài sản riêng của ta. You are my asset, tài sản riêng của ta. Chúa biệt chúng ta ra hết. Những điều khác là không phải tài sản. Không tin Chúa là không phải tài sản của Chúa. Tin Chúa là tài sản của Chúa. Giống như cái người nào mà con của mình là nó hưởng tài sản, chứ không phải cái thằng nhà cái bên. Không phải cho cái người cái bên. Phải không? Cho nên lý do đó mà tôi cho thí dụ nha. Nếu mà chúng ta, Chúa biệt chúng ta ra và chúng ta khác hết tất cả mọi người, thì tại sao chúng ta lo vậy? Còn câu Kinh Thánh tôi cho quý vị thí dụ.
Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Đây là một cái lời hứa, một trong 30.000 lời hứa. Tôi nói thí dụ một cái này thôi, một câu này thôi, một lời hứa thôi. Chúa nhờ cho gì? Kẻ có, chẳng có sức. Có nghĩa là không còn sức gì trần, Chúa cho. Không cần gì trần á, Chúa cho sức đó. Đó là lời hứa của Chúa. Mà tại sao chúng ta không bám lấy cái lời hứa đó? Chúa cho chúng ta năng lực. Có một mục sư này, ông giảng như thế này. Ông giảng, nếu mà tín đồ nào mà lo đó, mục sư này nổi tiếng, ông nói cái câu này rất là nói da gà. Ông nói, ai mà lo đó là quý vị không có Chúa. Quý vị kể như là quý vị ngàn người ngoài đạo. Tại nếu mà mình lo có nghĩa là mình cậy vào mình hơn là Chúa, cái sức của mình hơn là cái sức của Chúa, thì mình nghĩ là Chúa đâu? Chúa đâu? Cho nên cái câu đó nhiều khi mình ngẫm nghĩ nó đúng rồi. Mới đầu tôi nghe cũng sốc lắm á. Plan khác, hoạch định khác, lo khác quý vị. Cái này quý vị phải phân biệt nha. Hoạch định khác, planning là khác. Worry là khác, hai chữ nó khác. Thành ra quý vị đừng nói là ôi tôi không lo, tôi không kệ nữa là thôi. Đó hoàn toàn sai luôn. Cho nên cái chữ lo là chúng ta không cậy nơi Chúa. Giống như hồi nãy cô Chi có làm chứng là người đó kêu gì? Thay vì uống thuốc trước, thay vì cầu nguyện trước không? Uống thuốc trước hay cầu nguyện trước không? Dán thuốc dán trước. Dán thuốc dán trước là cầu nguyện sao? Thật sự đôi khi chúng ta chưa cầu nguyện, chứ cũng đã biết rồi, chứ chữa lành rồi. Chúng ta chỉ tạ ơn Chúa thôi. Chứ không phải là, ồ nãy tôi quên cầu nguyện rồi, chưa không chữa lành cho chứ chắc tôi bệnh. Còn giờ tôi cầu nguyện ăn năn. Không, Chúa biết chúng ta hết rồi. Đôi khi chúng ta không biết chúng ta bệnh nữa mà Chúa chữa trước khi chúng ta bị xảy ra bệnh. Bác sĩ nói cancer kể bác sĩ thôi. Chúng ta phải nên nhớ là chúng ta cái chữ cuối cùng là chữ tạ ơn Chúa. Đó là không cần chúng ta phải ăn năn thôi, xin lỗi Chúa nãy con quên cầu nguyện Chúa nhờ con ăn năn. Không, tạ ơn Chúa là đủ rồi. Giữa mình với Chúa, mình biết Chúa làm việc trên đời sống chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thấy là chúng ta là tài sản của Chúa thì Chúa đã lo liệu cho chúng ta, thì chúng ta đâu cần phải lo bất cứ điều gì trên thế gian này. Cái điều thứ ba chúng ta phải thấy, pháp của Chúa để cáo trách chúng ta. Cáo trách chúng ta làm sao?
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói người chớ tham lam thì tôi đã không biết tham lam là gì. Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn: người dạy trong tôi đủ mọi thứ tham dục. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. Trước kia không có luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi, lại đưa tôi đến sự chết. Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi, và nhân đó giết chết tôi. Cho nên luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt đẹp.
Cái điều thứ ba, làm sao chúng ta biết được tội lỗi? Bởi vì luật pháp. Bởi vì luật pháp mới biết chúng ta tội lỗi. Không có luật pháp chúng ta đâu biết tội lỗi, phải không? Chúng ta cái luật pháp giống như là cái máy camera vậy, quay phim cái gì, quay phim rồi mới về nhìn thấy, ồ sao nay tôi mập quá, phải không? Mới nhìn được cái con người thật của mình, nghe được những gì mình nói, thấy được những gì mình làm. Luật pháp là vậy. Luật pháp để cho chúng ta thấy được và nghe được những gì mình làm. Nếu mà không luật pháp thì sẽ loạn hết rồi. Quốc gia này mà không luật pháp, tự do, nhưng mà tự do dưới luật pháp, chứ không phải không có dưới luật pháp. Nên những điều mà Chúa đặt để trong luật pháp để chi? Để cái sự hướng dẫn trong đời sống chúng ta. Thế thì, ba điều mà chúng ta thấy, nếu sự công bình, sự xưng công bình trước mặt Chúa, thì chúng ta phải biết trước nhất, chúng ta phải biết bản chất của Ngài. Chúng ta không biết bản chất Ngài thánh khiết thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn tìm cái sự thánh khiết. Giống như chúng ta gia đình, thí dụ gia đình tôi đi. Thí dụ tôi sống đời sống bê bối, lang thang, nhậu nhẹt, la cà này nọ. Thì chắc chắn đứa con tôi nó sẽ gì? Nó sẽ nhìn gì? Ok, ổng vậy tôi cũng không sao. Chúa đã đặt cái tiêu chuẩn đầu tiên là không phải ân điển thôi. Nhưng mà Chúa đặt cái tiêu chuẩn đầu tiên của Chúa là sự thánh khiết. Cái bản chất của Ngài để chúng ta nhìn đó. Chúng ta không nhìn con người. Nhìn con người là chúng ta trật rồi, nhưng mà tín đồ cứ nhìn con người hoài. Một sư giảng bao nhiêu lần cứ nhìn qua nhìn lại, không biết hôm nay sao, này hôm kia. Who care? Ok. Cái quan trọng là nhìn sự thánh khiết của Chúa. Mình cứ nhìn được cái sự thánh khiết đó. Tại sự thánh khiết của Chúa đôi khi chúng ta nhìn không được quý vị. Nhìn không nổi. Mình không muốn nhìn. Nhìn thấy tội lỗi quá. Thành ra đó là cái trước nhất mình nhìn được cái sự thánh khiết của Chúa thì Chúa mới biệt riêng mình ra. Đó là điều thứ nhì. Chúa biệt riêng mình ra là tài sản của Ngài. Thì khi mình là tài sản của Ngài á, thì Chúa phải dạy dỗ chúng ta. Con cái mà không dạy dỗ thì con cái nó sẽ hư. Chúa dạy chúng ta, Chúa cáo trách chúng ta hàng ngày. Cho nên Chúa cho chúng ta biết tội lỗi. Một người không biết tội lỗi của mình á, thì người đó sẽ không nên thân. Chúa cáo trách tội lỗi, dẫu là tội nhỏ hay tội lớn, dẫu là tình gì đoan chút xíu thôi. Cho nên cái câu hỏi kết luận sáng hôm nay, làm sao chúng ta sống được? Chắc chắn chúng ta sẽ vấp ngã. Cuộc đời chúng ta vấp ngã. Đó là lý do Chúa Giê-xu đến thế gian. Đó là lý do Chúa Giê-xu đến thế gian. Chúa không phá đổ luật pháp. Nhưng mà Ngài làm gì? Làm tròn luật pháp. Tròn luật pháp là gì quý vị? Đôi khi chúng ta nói là Chúa là làm tròn, mà chúng ta có thể hiểu được làm sao Chúa làm tròn luật pháp không? Chúa làm tròn luật pháp không có nghĩa là Chúa bỏ hết tất cả luật pháp. Không phải là chúng ta quên hết tất cả luật pháp. Chúa làm trọn. Trọn là gì? Là ở trong. Trọn là trong. In. Có người nói là làm sao tôi có thể thay đổi được? Được. Phải thay đổi từ bên trong. Bây giờ luật pháp có thể thay đổi cái gì được không? Không. Luật pháp không bao giờ thay đổi con người được. Luật pháp chỉ nói cho quý vị sai điều gì thôi. Có nghĩa luật pháp, thí dụ đèn đỏ, luật pháp nói là phải đậu lại. Nhưng mà cái hành động thay đổi là chính Chúa Giê-xu, cho nên Chúa làm trọn là có nghĩa Chúa là đấng ban Đức Thánh Linh thay đổi chúng ta, chứ không phải là luật pháp. Cho nên chúng ta không bỏ luật pháp, chúng ta vẫn giữ luật pháp để hướng dẫn chúng ta đi gần Chúa. Luật pháp là gì? Cái sự thánh khiết của Chúa. Cái sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta không sống thánh khiết thì chúng ta sẽ không làm được luật pháp. Mà không làm được luật pháp thì chúng ta không bao giờ đi gần Chúa Giêsu được. Gần Chúa thì Chúa mới thay đổi chúng ta. Một người muốn thay đổi mà không muốn gần Chúa thì bản chất con người xác thịt vẫn còn đó thôi. Tham lam vẫn còn đó thôi. La cà, nhậu nhẹt, hút sách, mê đủ thứ. Thích đủ thứ đó. Thích đủ thứ đó. Vẫn còn đó thôi. Bởi vì chúng ta không thích sự thánh khiết thì chúng ta vẫn tiếp tục đi con đường kia. Chúa cho chúng ta có quyền lựa chọn. Mục đích như thế nào? Mục đích là luật pháp hướng dẫn chúng ta đi vào cái sự thánh khiết của Chúa Giêsu. Mà khi đi vào sự thánh khiết của Chúa thì Chúa sẽ thay đổi chúng ta. Vậy ân điển là gì? Ân điển là sự ban cho. Ban cho gì? Ban cho thần của Ngài. Đó là Đức Thánh Linh. Chúa không ban cho quý vị tiền bạc, quý vị, Chúa không ban bất cứ điều gì hết đó, mà Chúa cho chúng ta thần của Ngài là Đức Thánh Linh để thay đổi chúng ta. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn nha, cầu nguyện xin Chúa cho con cái này, cho con cái kia, nhưng mà chúng ta có nhận Đức Thánh Linh nổi không? Có nhận Đức Thánh Linh nổi không? Tại vì Đức Thánh Linh vào chúng ta, Chúa sẽ cáo trách rất là nhiều. Cáo trách rất là nhiều quý vị. Đừng tưởng Đức Thánh Linh tới là cho chúng ta feel good. Okay. It's not about feel good. Feel good là after, chứ không phải before quý vị. Sau khi Chúa thay đổi chúng ta mới feel good. Giống như hồi xưa chúng ta không exercise nổi á, thì thân thể đau từ trên dưới. Nhưng mà một thời gian chúng ta exercise rồi, bây giờ bóp. Feel good lúc mà chúng ta có muscle, chứ không phải feel good lúc bắt đầu chạy quý vị. Lúc bắt đầu chạy thì nó đau đủ thứ rồi. Cuộc đời chúng ta thay đổi, Chúa thay đổi chúng ta từ lúc đó đó quý vị. Cho nên quý vị có nhận Đức Thánh Linh nổi không? Đôi khi những người bên truyền thống họ hay chỉ trích bên Ngũ Tuần, nói ồ tối ngày cứ giảng Thánh Linh không biết gì Chúa ấy sao? Vậy quý vị không có Thánh Linh làm gì? Không nhận được Đức Thánh Linh thì quý vị làm gì? Không làm được gì hết. Đó là lý do Đức Thánh Linh là đấng đến để cáo trách, sửa trị chúng ta và dạy dỗ chúng ta. Đây là bản chất của Đức Thánh Linh, để hướng dẫn chúng ta đi vào luật pháp của Ngài. Chúng ta không hề bỏ một chấm một nét luật pháp của Chúa. Chúng ta không bỏ. Nên nhớ, nhiều người hỏi bây giờ chúng ta sống trong ân điển thì không có trọng luật pháp. Không, chúng ta vẫn trọng luật pháp. Nhưng mà chúng ta cậy vào Đức Thánh Linh giúp chúng ta để cung ứng, áp dụng được trong luật pháp của Ngài. Chứ Chúa không hề bỏ một luật pháp nào của Chúa hết trơn. Đừng bỏ một luật pháp nào của Ngài hết trơn. Giống như nhiều người nói, ồ đó là chuyện tân ước. Giờ trong cụ ước, nhờ tân ước chúng ta sống ân điển nè. Muốn sống sao sống. Không, đó hoàn toàn sai. Quý vị đang bóp méo lẽ thật của Chúa. Chúng ta làm theo luật pháp và có Ngài ở trong chúng ta này. Chúng ta không phạm luật pháp bởi vì có Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta sống bởi vì có Ngài trong chúng ta. Ngài làm trọn, có nghĩa Ngài giúp chúng ta để tìm cái sự sống. Thì chúng ta từ từ chúng ta phải bỏ con người xác thịt. Những cái điều mà mình không làm được lúc trước kia thì bây giờ mình làm được. Thì làm được thì gì? Mình thuộc tài sản của Chúa. Tài sản của Chúa. Chúa nếu mà là tại, tôi nói tài sản quý vị không hiểu được. Cái gì mà cái bóp của diện hồi quý vị về á, quý vị bỏ quên bóp đây, quý vị trở lại không? Chắc chắn là không. Cái phone quý vị thường thường giờ cái phone, nhiều người bỏ quên cái phone. Quý vị trở lại không? Chắc chắn trở lại. Thì cái gì mà tài sản của mình là quý vị là không bao giờ quên. Chúng ta là tài sản của Chúa thì Chúa không bao giờ quên chúng ta. Đó, cho nên khi mà chúng ta đi theo cái bản chất của Ngài thì chúng ta mới biết được cái sự sung sướng, sung mãn của đời sống chúng ta trong Chúa. Thank you.